This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Thưa quý thính giả, hôm nay Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM rất vui mừng báo tin với quý vị, nhà văn Phan Nhật Nam đã trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Xin chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ. Thưa quý vị, thì nhắc đến Phan Nhật Nam thì quý vị cũng biết rằng tự nó đã nói lên một người lính viết văn với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Và Dũng Nghiêm cũng rất hân hạnh chào đón chú trở lại với chương trình. Chú khỏe không chú?
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm với lời thăm hỏi đã nhận được.
Vâng, thưa chú. Thưa chú thì trong cái tháng 6 này có một ngày mà chắc mọi người cũng đều biết, đó là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6. Thì gần tới ngày 19 tháng 6 thì nơi nào có người Việt Nam, có các cựu quân nhân đều có tổ chức ngày lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Là ngày mà người lính Cộng Hòa nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử và quốc dân. Thưa chú thì có rất nhiều quân lực, binh đoàn của lịch sử thế giới được nhắc nhở về những cái chiến tích, nhưng mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa uất hận thay đã bị xóa tên. Rất nhiều đơn vị quân đội của các quốc gia được tuyên công, nhưng mà người lính miền Nam đã bị xúc phạm. Nhiều đoạn quân sử luôn được ca ngợi biểu dương, nhưng đời dài chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị tàn nhẫn hạ nhục. Đoạn đường đau thương suốt cuộc chiến từ năm 1960 đến 1975 là tất cả miền Nam bị sụp đổ cùng với đội quân đã sống, chiến đấu, chết trên vùng đất linh thiêng thiết thân từ sông Bến Hải đến đất mũi Cà Mau. Xin mời chú nhắc lại cái đoạn quân sự lẫm liệt của mùa hè năm 1972, thưa chú.
Vâng, thưa với quý thính giả đang theo dõi câu chuyện của tôi, chúng tôi và anh Dũng Nghiêm. Thì nếu mà bây giờ nói về mùa hè 1972 như mà anh Dũng Nghiêm vừa dẫn nhập, thì e rằng cái 5-10 phút này, 15-20 phút cho đến nửa giờ đấy nữa, nó cũng đi đến đâu hết. Vì sao? Vì cái trận chiến mùa hè 1972 là một cái trận chiến mà do cái giới quân sự thế giới, vâng tôi xin lặp lại, do những cái người quan sát, những người bình luận về giới quân sự thế giới, họ đánh giá đây là trận chiến lớn nhất của thế giới từ sau đệ nhị thế chiến chấm dứt 1945. Với một trận chiến mà lớn lao như thế mà làm sao mình có thể nói trong vòng 5, 10, 15, 20 phút cho nửa giờ. Và ví dụ như trở lại với người Việt Nam, cuốn trận chiến mùa hè 1972 được ông Trung tướng Ngô Quang Trường là tư lệnh quân đoàn 1 trong cái giai đoạn 1972 đó, ông phải viết một cái cuốn sách gọi là Easter Offensive mà dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng. Thưa, cho nên không phải là tôi là người cứ bày chuyện, nhưng mà đây là vấn đề của lịch sử. Chúng ta không có thể nói cách khác và không thể nào mà có thể giãn lược một cách tối đa như vậy được. Thành thứ để cũng căn cứ theo cái lời dẫn nhập của anh Dũng Nghiêm, thì thay vì nói về mùa hè 1972 thì tôi nói về một cái ngày của tháng 6 năm 1965. Và chính cái ngày của tháng 6 năm 1965 này là tiền đề cho tất cả những sự kiện của mùa hè 1972. Tôi xin bắt đầu như thế này. Cái ngày tháng 6 1965 đó, tức là có một cái ngày mà bây giờ nhắc đến tất cả cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho dù rằng 50 năm sau ngày Bắc miền Nam 30 tháng 4 75 thì ai cũng nhớ ra đó là ngày quân lực 19 tháng 6 1965. Vì từ vào đến tháng 6 1965 á, là nó có một cái biến cố như thế này. Là gần 2 năm sau lần lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 1963 thì tập đoàn Tướng Lãnh miền Nam, tất cả các tập đoàn chứ không phải là từ một hai cá nhân nào, người ta chỉ có tranh chấp, tập trung và tranh chấp quyền lực. Và chính bản thân của chúng tôi những ngày đó là mới qua tuổi 20 và là giữ nhiệm vụ trung đội trưởng, đại đội trưởng của tiểu đoàn 7 nhảy dù, tiểu đoàn 9 nhảy dù, và có chứng kiến, trực tiếp chứng kiến, đó là chứng kiến cái điều gì? Chứng kiến những lần binh biến, những lần đảo chính, những lần chỉnh lý vân vân và vân vân. Cho nên trong suốt các năm từ 63, 64 cho đến 65 thì tình hình miền Nam nó quá hỗn loạn. Và điển hình đó là cái ngày của tháng 6 năm 1965 và có cái trận gọi là trận Đồng Xoài. Mà ai đã chú ý, ai đã lưu tâm đến tình hình miền Nam thì chắc là phải nhớ ra. Và chính vì sao mà hôm nay tôi phải trình bày với quý vị. Tại vì đấy là một cái trận đánh mà chính đơn vị của chính bản thân tôi là tiểu đoàn 7 nhảy dù KBC-4919 đóng trong phi trường Biên Hòa đã tham dự cái trận chiến đó. Tiểu đoàn 7 nhảy dù của chúng tôi không phải tham dự một cách đơn độc. Chúng tôi tham dự trận chiến ở Đồng Xoài. Đồng Xoài là nơi nó chỉ cách Sài Gòn không đầy 100 cây số. Mở một cái ngoặc đơn như thế không phải là để quá quan trọng cái trận đánh của Đồng Xoài. Nhưng mà thưa với quý vị, Đồng Xoài với cách Sài Gòn chỉ 100 cây số. Nếu người ta chiếm Đồng Xoài xong thì người ta sẽ xuống đánh đến Lái Khê. Xuống Lái Khê xong thì người ta đánh Bình Dương. Từ Bình Dương người ta sẽ đánh Sài Gòn trong vòng chỉ vài ngày, và đó là trận chiến mà nó rồi xảy ra 1975. Cho nên đây là những sự kiện của lịch sử, tôi xin lặp lại. Thì với cái trận Đồng Xoài đó, chúng tôi là tiểu đoàn 7 nhảy dù có liên có sự phối hợp với tiểu đoàn 52 biệt động quân và tiểu đoàn 2/7 sư đoàn 5 bộ binh dưới quyền điều động của lúc ấy là ông thiếu tướng Cao Văn Viên, tư lệnh quân đoàn 3 đóng ở Biên Hòa. Thì trận chiến này mà nếu muốn nói rõ thì cũng phải có thêm một cái nhiều cái buổi hội talk show hội luận mới nói rõ. Chỉ riêng về tôi xin lặp lại với chỉ nói riêng với trong tiểu đoàn 7 của chúng tôi là chết 14 sĩ quan, từ tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, sĩ quan hành quân, đại đội trưởng 71, đại đội trưởng 72, đại đội trưởng 73, đại đội trưởng 70. Chỉ có một ông đại đội trưởng 74 là ông lúc ấy là đại úy Lê Văn Phát, và sau này là lữ đoàn trưởng nhảy dù và đại tá, ông lên đại tá và ông bị mất cách đây mấy năm. Thành thưa với quý vị, với một cái trận Đồng Xoài như thế thì rõ ràng tình hình Việt Nam đầu tiên rất là nguy kịch thật. Cho nên nước người Mỹ người ta mới có một cái động tác, đó là đổ bộ lên Đà Nẵng 2.000 lính thủy quân lục chiến là trong ngày 8 tháng 3, nếu không nhớ chắc chắn ngày 8 nhưng chắc chắn là tháng 3 65, và để cứu nguy cho miền Nam. Vâng, tôi xin lặp lại những cái thời điểm tháng 3 là 65 thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên ở trên Đà Nẵng, và tháng 6 năm 1965 là nội trận Đồng Xoài cách Sài Gòn chỉ 100 cây số. Thì với một cái tình hình như vậy thì các chính phủ ở miền Nam, chính phủ dân sự lúc đấy là chính phủ của ông Thủ tướng Phan Huy Quốc, thì chính phủ Thủ tướng Phan Huy Quốc có nhiều cái hoạt động mà rút cuộc lại. Đến tháng 6 năm 1965 thì ông Thủ tướng Phan Huy Quốc, ông tư nhiệm các toàn bộ chính phủ dân sự của ông Thủ tướng Phan Huy Khắp tôi tư nhiệm và giao quyền lại cho Hội đồng Quân lực. Và Hội đồng Quân lực mới lập ra một cái cơ quan mọi người ta gọi là Ủy ban Hành pháp Trung ương với ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương và ông Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ của Không quân giữ chức là Chủ tịch Ủy ban Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu là Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Quốc gia, tức là Thủ tướng. Vâng, tôi xin lặp lại, cái ngày đó là ngày 19 tháng 6, 1965, là ngày quân lực đầu tiên chính thức quân đội thay thế chính phủ dân sự của Phan Huy Khắp để giữ cái vận mệnh Việt Nam. Giữ như thế nào, lịch sử để chứng minh quân đội đó đã hoàn tất những cái kỳ tích. Thì đó là năm 1968, tận Mậu Thân, trong 40 thành phố miền Nam bị tấn công và đã giữ được miền Nam khỏi cái trận công kích tổng nội dậy Mậu Thân của miền Bắc tổ chức năm 1968. Và qua đến mùa hè 72, như lời dẫn nhập của anh Dũng Nghiêm, đã giữ được miền Nam trong một cái trận chiến kéo dài từ miền Nam sông Bến Hải, tức là mặt trận của Dưới Tuyến và mặt trận Quảng Trị, kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 9 năm 1972, để giữ được miền Kon Tum ở trong trận chiến mà có một bài hát rất nổi tiếng và được phổ biến, đó là người ở là Sạc Ly, tức là đánh các cái cứ điểm Sạc Ly, Delta, căn cứ 5, căn cứ 6 ở phía bắc của Kon Tum, ở Đắc Tô, và giữ được ở An Lộc, tức là vùng 3 của miền Nam. Đó là một mặt trận mà vang danh thế giới ở trong cái khuôn khổ của trận chiến 1972. Và cuối cùng trở lại mặt trận Quảng Trị là một trận chiến khác xảy ra từ tháng 6 cho đến tháng 9 năm 1972, với món cờ vàng ba sọc đỏ được giữ lại trên của thành Quảng Trị trong ngày 14 tháng 9 năm 1972. Thưa về quý kinh giả, thưa về anh Trung Nghiêm.
Vâng, cảm ơn chú.
Mấy phút vừa qua tôi đã tóm tắt như thế. Thì như vậy, rõ ràng là không thể nào mà có thể nói chính xác hơn và cũng không thể nào nói gọn hơn. Và đến mùa hè năm 1972, mà như lời anh dẫn nhập, nếu muốn được thì chúng tôi phải có một cái buổi trình bày khác, có thì giờ rộng rãi hơn.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì mặc dù quân đội miền Nam cũng đã chiến đấu rất là anh dũng để mà gìn giữ quê hương, và dĩ nhiên là có sự yểm trợ của các đồng minh, mà đồng minh chính tức là Hoa Kỳ. Nhưng mà do đâu, vì đâu mà một quân đội hào hùng như vậy lại bị tan tành trong uất hận? Thưa chú, Dũng Nghiệp cũng xin phép mà được hỏi chú rằng cho tới nay sau 49 năm rồi thì chúng ta đã học được cái bài học hay là kinh nghiệm gì trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, thưa chú?
Dạ vâng, thì hôm nay bắt đầu buổi làm việc lại mà với những câu hỏi này thì quả tình nó quá lớn đi, thì những bây giờ tôi cũng xin trả lời với anh Dũng Nghiêm và quý tinh giả đang theo dõi câu chuyện như thế này. Đây là những vấn đề của lịch sử, chúng ta không thể nói khác, và đến giờ này chúng ta cũng cáo buộc, cũng không trách móc, cũng không biện hộ cho ai, vì thưa tất cả những sự việc nó đã xong rồi. Thì bây giờ anh Dũng Nghiêm hỏi tại sao một cái trận, một cuộc chiến tranh với một quân đội, một cái chữ hào hùng, không phải là vì tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa mà tôi nói lại, nhưng mà rõ ràng lịch sử để chúng ta thấy không có một quân đội ở nào trên thế giới phải chịu một cái gánh nặng khắc nghiệt như vậy. Quân đội Mỹ người ta vào Việt Nam năm 1965, nhưng mà rút cuộc lại đến 1973, tức là chưa đầy mấy 10 năm người ta để ra khỏi Việt Nam bởi sau hội nghị Ba Lê. Và ở Afghanistan, ở Iraq, ở trong thế kỷ 21 này thì người ta cũng lần lượt, người ta cũng từ giã các chiến trường đó, giỏi hay không giỏi, sai hay là đúng, thì cái trường đó không phải là vấn đề khả năng của chúng ta trong cái buổi nói chuyện này. Trở lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì làm sao với một những cái nhiệm vụ bảo quốc an dân trong ngày 19 tháng 6 65 để chứng thực với trong trận chiến của Mậu Thân 1968, để chứng thực trong trận chiến giữ nước của mùa hè 1972, mà đến 75 thì quân đội đó bị sụp vỡ chỉ sau 55 ngày của cái chiến dịch ở ngoài Bắc. Thưa, nó có một lý do, và lý do này tôi xin lặp lại là không phải thuộc về của Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà nó thuộc về của cái đồng minh chính yếu, tức là nước Mỹ. Vâng, à, không phải là đánh cháo cái trách nhiệm, nhưng rõ ràng như ở câu 1 chúng tôi đã trình bày với quý vị, người Mỹ đã đổ bộ quân vào Đà Nẵng tháng 8 năm 1900, ngày 8 tháng 3 năm 1965. Tại vì sao người Mỹ đổ bộ như vậy? Thì người ta đã tạo nên một cái biến cố gọi là biến cố Vịnh Bắc Bộ ngày 2 tháng 8 1964, bảo rằng là tàu của Hà Nội, tàu của Bắc Việt đã tấn công cái tàu Mắt Đốc của Mỹ. Cái sự kiện này, sau này tất cả hồ sơ đã mạch hóa ra, và rõ ràng nhất là hồ sơ của ông Daniel Ellsberg, là một nhân viên của Bộ Quốc phòng, thì đã bày ra, đã trình bày một cách rất cụ thể. Cái biến cố ngày 2 tháng 8 quả tình tàu Bắc Việt có bắn một viên đạn, xin lặp lại, không phải ngủ khôi ai, có bắn một viên đạn vào trong tàu Mắt Đốc. Nhưng mà sự kiện của con ngày 4 tháng 8 thì không có. Và cái chuyện này khiến ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông McNamara, năm 1995, ông đi đến Hà Nội, ông gặp viên đại tướng của Hà Nội tên Võ Nguyên Giáp, và ông đã nói một cái câu rất là chua chát: "We get wrong, terribly wrong", là chúng tôi rất lầm. Lầm là gì? Là lầm đổ quân của Việt Nam. Lầm đổ quân Việt Nam trong ngày mùng 8, trong ngày mùng 8 tháng 3 1965, và rút ra hẳn khỏi Việt Nam trong ngày 27 tháng 3 năm 1973. Chính bản thân tôi và một viên sĩ quan của Hà Nội là thiếu tá Bùi Tín đứng đếm từng người Mỹ leo lên máy bay rời khỏi Sài Gòn, rời khỏi Việt Nam. Thành thứ, cái sự kiện mà chúng tôi vừa lặp lại với quý vị, từ biến cố Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964, đổ quân vô Đà Nẵng tháng 3 năm 1965 và rút ra khỏi miền Nam hoàn toàn sau Hiệp định Ba Lê tháng 3 năm 1973. Thì khi mà rút ra như thế, thì có một động tác gì nữa là cắt viện trợ. Nếu năm 70-72 viện trợ là 2 tỷ, qua năm 73 viện trợ chỉ còn 1 tỷ 2, và đến năm 1974 nó chỉ còn mấy trăm đô la. Và cái người mà có nhiệm vụ cắt đứt viện trợ đó không ai hết, tên là viên thượng nghị sĩ của tiểu của Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ, tức là ông Joe Biden, Tổng thống Mỹ hiện tại, bằng buổi họp để cắt đứt toàn bộ viện trợ, đó là ngày 14 tháng 4 1975. Anh thử trả lời lại với anh Dũng Nghiêm và để trả lời với quý vị, tại sao một quân lực nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử ngày 19 tháng 6, dựng nên những kỳ tích năm 68, dựng nên những kỳ tích năm 72, mà đến năm 1975 chỉ 55 ngày thì không còn khả năng tác chiến, vì đạn không có, xăng không có, súng pháo binh 105 năm 1972 bắn liên tục 24/24 để chiếm lại cổ thành Quảng Trị. Thì qua năm 1975 thì chỉ một khẩu độ súng nó chỉ còn bắn một ngày chừng 4 viên. Thưa quý vị, với một tình hình súng đạn như thế, 4 chiếc máy bay Chinook hôm ngày chỉ bay được 2 chiếc vì không có đủ xăng. Thành thứ, trở lại câu hỏi thứ hai, nó có vẻ cay đắng, nó có vẻ khắc nghiệt, nhưng mà đây là sự thật. Thì quân đội đó không còn đạn, không còn xăng để bay máy bay, không còn đôi giày cho lính mang nữa, thì làm sao mà tác chiến được? Thì cái ngày 30 tháng 4 75 nó xảy ra thì là một sự tất nhiên mà thôi. Và nếu muốn trình bày đủ thì cũng phải cần một buổi phát thanh khác có nhiều thì giờ hơn và ở trong một cái quy mô rộng lớn hơn.
Vâng, cảm ơn chú. Thực sự thì lúc đó như chú đã nói thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã bị bỏ rơi, cho nên chúng ta đã bị thất bại như thế. Và hy vọng cho những chương trình tới thì có dịp chú sẽ chia sẻ nhiều hơn và phân tích kỹ hơn về vấn đề này. Dũng Nghiêm cũng cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình và xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày thật là tốt đẹp, thưa chú, và nhiều sức khỏe.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm, cảm ơn quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Và đúng ra với chỉ ngày 19 tháng 6 thôi, chúng ta cần phải có đào sâu và nói kỹ hơn mỗi một cái chương trình đại quy mô. Chỉ nói một cách tổng quát như thế này không thể nào đầy đủ được. Xin cảm ơn.
Vâng, và xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.
Tổ quốc vẫn thân ta, mây che phủ đầu trên thành phố. Xóm làng thị trấn thân yêu, hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm.